Kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 23 tháng 11 năm 2008, tại Thiền Thất Xá Lợi, chúng tôi được duyên lành Thượng Tọa trụ trì Thích Đồng Bổn yêu cầu đảm trách bài thuyết giảng sáng hôm nay cho đạo tràng Phật tử đang tham dự khóa tu một ngày an lạc. Theo truyền thống hàng kỳ của Thiền Thất Xá Lợi, thưa quý vị, để giúp cho chúng ta có một vài cái phương pháp ứng dụng tu tập trong đời sống hàng ngày, ngõ hầu đem lại cái sự an lạc cho chính bản thân. Hôm nay chúng tôi xin giảng bài pháp mang tên là khuyến tu. Bài pháp này cũng được giảng nhiều đạo tràng, khoảng 10 đạo tràng ở những nơi khác. Tuy nhiên mỗi đạo tràng thì chúng tôi trình bày một cách khác biệt và tùy theo cái hoàn cảnh của đạo tràng đó, cho nên có thể quý vị sẽ được nghe những bài pháp về khuyến tu mà đã được in thành đĩa phát hành cho các Phật tử. Hôm nay là một bài pháp về khuyến tu được trình bày tại Thiền Thất Xá Lợi này. Thứ nhất là chúng tôi rất mừng, rất hoan hỷ vì sự có mặt của quý vị trong ngày hôm nay tham dự khóa tu. Trong Thiện Kiều chúng ta có câu: sư rằng phúc quả đạo trời, gọi nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là giải oan. Đại thi hào Nguyễn Du đã có một câu thơ nổi tiếng: tu là cội phúc, tình là giải oan. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là giải oan. Như vậy cái người muốn tu thì từ cái tâm của mình, phát xuất từ cái tâm của mình. Mình thấy hạnh phúc thì tự nhiên hạnh phúc, mình thấy khổ đau thì tự nhiên khổ đau. Khổ đau hay hạnh phúc là do cái cảm nhận của mỗi người chúng ta. Thí dụ như tôi thấy cái giảng đường này mà được lợp bằng tấm bạc, tôi thấy hạnh phúc. Có người thấy cái lợp cái tấm bạc này không thấy hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc hay đau khổ không phải là cái giảng đường này được lợp tấm bạc hay không lợp tấm bạc, mà do cái tâm của mình. Ví dụ như thế này, tôi thấy hạnh phúc bởi vì tôi không có sợ người ta vào đây cậy lấy tôn của cái giảng đường này, vì đây không có tôn, chỉ có bạc chứ không có tôn. Hạnh phúc là ở chỗ đó, tôi không có lo. Tôi thấy cái giảng đường này không có cửa, tôi không có sợ mất cửa, đúng không? Nếu giảng đường này có cửa thì tôi sợ mất cửa, còn vì nó không có cửa cho nên tôi không sợ mất cửa, tôi cảm thấy hạnh phúc. Đức Phật ngày sanh ra đời dưới gốc cây, ngày đắc đạo dưới gốc cây, ngày thuyết pháp dưới gốc cây, và ngày nhập niết bàn dưới gốc cây, và ngày thấy hạnh phúc. Đức Phật Ngài sanh ra trong cung vàng điện ngọc, nhưng Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, Ngài thấy hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc là sự từ bỏ, đúng không? Hôm nay quý vị đến đây, quý vị không có ai hết, có mình thôi. Quý vị thấy hạnh phúc. Chồng không có, con không có, cháu không có. Quý vị thấy hạnh phúc không? Ai mà ngồi đây thấy đau khổ thì xin mời đi về, đúng không? Hạnh phúc thì tôi không có gì hết. Chồng tôi không có, vợ tôi không có, con tôi không có, trong giờ phút này. Nhà tôi cũng không có luôn. Tôi ngồi ké cái giảng đường của chùa này thôi. Giảng đường này cũng không có cửa, cho nên tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, thì tôi không sợ mất cái cửa. Đúng. Cho nên cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta. Có trời nhưng mà cũng có ta. Có ta trong đó. Tức là có cái cảm nhận của mình trong đó. Hồi nãy tôi đi vào đây, con đường đang làm ở ngoài kia, và trời hôm qua đang mưa, trên đường lầy lội. Tôi từ chùa Đồ Lá Giang xuống đây bằng chiếc xe hơi. Thường ngày chúng tôi đi thuyết giảng. Nhưng mà khi đến đây thì xe hơi không vào được. Tôi bước xuống xe và tôi đi bộ, tôi cảm thấy hạnh phúc. Có người cảm thấy đau khổ vì đường nó lầy lội, đi không được, có thể phản ứng, có thể cảm thấy khổ đau. Và có thể tạo một cái nghiệp bất thiện về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhưng mà khi tôi tạo một cái nghiệp như vậy á, thì tôi vẫn đi bộ. Tôi có xe đâu mà đi, vì xe không vào được. Có xe mà xe không vào được. Nhưng mà tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi vừa đi tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi có cơ hội tôi đi bộ. Và từng bước chân tôi có chánh niệm, có an lạc, tôi cảm thấy hạnh phúc. Và tôi cảm ơn cái đường nó lầy lội, đúng không? Nhờ con đường lầy lội mà tôi đi bộ. Nhờ tôi đi bộ mà tôi cảm thấy khỏe. Khi nào quý vị mà đi các công viên như công viên Lê Văn Tám ở Sài Gòn, xưa là nghĩ đi mà đến chi, ở những công viên khác, buổi sáng quý vị đi khoảng chừng 6 giờ, hàng toàn người ta đi bộ không? Đúng không? Ta cần đi bộ. Như vậy thì cái đường lầy lội đã tạo cái cơ duyên cho mình đi bộ. Thì mình cảm thấy an lạc, mình không thể cảm thấy khó chịu khi mình đi bộ. Như vậy hạnh phúc hay đau khổ không phải là con đường, mà do mình cảm nhận. Tôi vào một ngôi chùa, ở đó tôi thấy nhiều đống rác. Quý vị nhìn bên tay trái của quý vị có một đống rác không? Đúng không? Nhìn thử coi, có đống rác. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì lát nữa tôi có cơ hội tôi làm công quả, tôi hốt rác, tôi tìm một cái chỗ đó tôi bỏ. Cái tay tôi giờ nó sần sùi, nó xấu xí, nhờ tôi hốt rác mà cái sao cái tay tôi nó đẹp. Tôi cảm ơn cái người làm biếng đã không hốt đống rác này và để dành cho tôi tạo công đức, đúng không? Hạnh phúc là vậy đó, nó gần của chúng ta lắm. Còn mình vào đây nếu người không cảm thấy hạnh phúc, chùa gì làm biếng quá, ở dơ quá, đúng không? Thì tự nhiên mình suy nghĩ vậy, cái tâm mình không thấy hạnh phúc, mình không thấy hạnh phúc vì mình thấy là một đống rác. Và mình cảm thấy hạnh phúc vì mình thấy có đông rác. Và khi tôi hốt rác, tôi có chánh niệm, tôi an lạc trong khi hốt rác. Tôi cảm ơn hôm nay tôi có cái điều kiện để mà tôi tạo công đức, công quả. Và cái rác này giống như phiền não. Và đây là cái cơ hội để tôi hốt cái phiền não tôi bỏ đi. Hạnh phúc là vậy đó. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Tức là cái cội nguồn, cái tu là hạnh phúc, cái tu là hạnh phúc. Mà tu thì nó bàn bạc trong cuộc đời của mình, trong hàng giờ hàng phút. Chứ không phải tu là phải nghĩa là nó có gì đó nó quá cao kỳ, nó quá cao siêu, nó xa rời với mình, nó không gần với mình, nó rất gần với mình. Thưa quý vị, thời pháp sáng hôm nay chúng tôi đề cập được khuyến tu, dựa theo cái bài kệ khuyến tu của một vị thiền sư. Và hôm nay chúng tôi xin giảng cho quý vị cái bài pháp khuyến tu này. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Nghe thấy hay không? Chúng tôi đọc bây giờ theo 3 lần, ai mà thuộc thì thưởng. Muốn được yên tu phải biết ngu. Sáng chưa ăn sáng sẽ đói bụng cho nó nhỏ quá. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Sáng nói ngu mà vỗ tay thấy phấn khởi quá. Thường thường nói ai ngu ta giận ta chửi lại mình á. À, mà khi mà xin nói ngu mà ví dụ vỗ tay thì thấy hoan hỉ quá. Cảm ơn nha. Đọc lại lần thứ nhì, 3 lần thôi nha. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. Mới có 2 câu mà thấy im ru và rù. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Vậy là thuộc rồi. Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Thuộc chưa? Nếu muốn yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Câu thứ nhất là gì? Nếu muốn yên tu phải biết ngu. Trong câu này thì xin hỏi chữ nào quan trọng nhất? Chữ ngu phải không? Không. Tự nhiên ngu mà tu mà ngu thì ngu thì tu làm chi? Tu mà tự nhiên đi ngu không được. Chữ nào? Không, cũng không luôn. Biết. Biết. Nếu muốn yên tu phải biết. Biết ngu. Đúng không? Phải biết. Người xưa nói rằng khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Đúng không? Có khi mình biết, biết giả ngu, chứ phải ngu. Mình tu mình bỏ cái ngu, chứ phải ngu. Nhưng nhiều khi phải giả cái ngu. Giả ngu. Đó. Mà giả ngu thế nào thì câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư người ta sẽ nói. Mình cách để giả ngu. Đúng không? Nếu muốn yên tu phải biết ngu, tức là phải biết giả ngu. Và như vậy câu thứ nhất này á, chữ biết rất là quan trọng. Trang Tử nói là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Cái nhiều người á, lúc nào cũng tỏ ra là mình khôn hết là mình sẽ chết. Mà lúc nào mình cũng tỏ ra là mình ngu mình cũng chết. Cho nên biết lúc nào tiến, lúc nào thối, lúc nào là khôn, lúc nào giả ngu, lúc nào là như thế này, lúc nào như thế khác là do mình quyết định hết. Nhớ vậy đó. Nên câu thứ nhất á, là cái chữ quan trọng nhất là chữ biết. Muốn được yên tu phải biết ngu. Cái ngu thế nào thưa quý vị? Dầu cho có mắt cũng như mù. Dầu cho có mắt cũng như mù. Đúng không? Câu này thì chúc mừng quý vị mà bị khiếm thị. Chúc mừng. Trong câu này dạy mình là có mắt giống như mù. Bây giờ mình mù sẵn nó khỏe rồi. Mù sẵn nó khỏe rồi. Chúc mừng. Mà tại sao mình có mắt mà trong kinh dạy mình giống như mù? Tại càng thấy nhiều càng phiền não, càng phiền não càng thấy nhiều. Đúng không? Cuộc đời này nó có nhiều chuyện chướng tai gai mắt, trái ý nghịch lòng. Nếu mình thấy là mình thấy mình không chịu được. Càng thấy càng ứa gan càng muốn thấy. Đúng không? Quý vị sống mấy chục năm rồi, quý vị thấy bao nhiêu lần rồi? Và mỗi lần thấy quý vị cảm thấy dễ chịu không? Đa phần chúng ta thấy là chúng ta không có chịu, không vừa ý chúng ta. Đúng không? Cho nên là trong bài kinh này dạy chúng ta là đừng có ham thấy. Ham thấy. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy gọi là thu thúc lục căn, thu thúc nhãn căn. Nhãn căn là cái con mắt. Thu thúc nhãn căn tức là mắt phải nhắm lại. Phải nhắm mắt lại. Hồi nãy chúng tôi đi vào đường đây thấy cái đường lầy lội. Nếu chúng tôi thấy, chúng tôi phản ứng, chúng tôi khó chịu, chúng tôi phiền não. Mà người tu là không được khó chịu, người tu được phiền não. Người tu thì phải tha thứ, người tu thì phải thông cảm, người tu thì phải từ bi hỷ xả. Người tu không được cố chấp. Người tu đây tức là người tu xuất gia và người tu tại gia. Nếu mà cái người mà không thấy đường, mà vô cái đường này họ đâu có phản ứng, đúng không? Họ không có phản ứng, họ sẽ, cái tâm họ nó yên lặng. Còn cái người có mắt mà ham thấy, thấy rồi nhận xét, rồi phê bình, rồi đánh giá, rồi phiền não, rồi sân si, cho nên cái thấy nó tai hại. Cho nên là phải hạn chế cái thấy. Hạn chế cái thấy lại. Thì khi mình ham thấy vậy đó, mà ham thấy bằng cái tâm phiền não á, thì mình tự cái tạo cái nghiệp đen. Mà Đức Phật Ngài dạy á, là không để cái tâm mình nó khởi lên cái nghiệp đen. Nghiệp đen là nghiệp phiền não, nghiệp tham sân si, nghiệp sân hận, nghiệp khó chịu, nghiệp bất bình. Cho nên câu thứ hai này, ngu thế nào có mắt giống như mù. Rõ ràng chúng ta thấy rằng cái người nào mà có mắt sáng mà thường xuyên thấy người này, thấy người kia, thấy chuyện này, thấy chuyện nọ, thì cái người này nhiều phiền não nhất. Còn người mà lo tu mà ít thấy thì người đấy ít phiền não. Thí dụ một ông sư, một ông thầy, một nhà sư mà đi ngoài đường mà có mắt thấy mà nhìn hết cái này nhìn qua kia, quý vị chấp nhận không? Quý vị chịu không? Nhất là ông sư đi bác, đi tìm bình khất thực mà nhìn giáo giác chỗ này, nhìn giáo giác chỗ kia, quý vị có đồng ý không? Quý vị có quan nghĩ không? Không. Đúng không? Ở trong kinh Đức Phật là dạy đi ngoài đường một nhà sư là phải nhìn phía trước chừng vài mét thôi, chừng vài mét thôi. Có trường hợp thấy nhiều vị giả sư đi khất thực ngoài đường, nhìn hết nhà này nhìn qua nhà kia, nhìn cái nhà nào mà khá khá đứng lâu lâu, nhìn nhà nào nghèo nghèo đi đi luôn. Được. Những người này là giả tu mà không tính, mình không nói được. Chúng ta cũng vậy. Hãy mình thấy là mình sẽ có ý kiến. Hãy thấy là có ý kiến. Mà thường ý kiến mình là ý kiến phiền não. Đúng không? Ý kiến của mình đa số là ý kiến phiền não. Cho nên tốt nhất là không có thấy. Đa phần các tượng Phật trong chùa đó, thì thấy Đức Phật ngày cặp mắt ngày sau có gì biết không? Ngài đâu có nhìn giống như mấy ông sư nhìn đâu. Mấy ông thầy đâu có nhìn. Đức Phật ngài không có nhìn. Đa phần các tượng Phật, người ta ít khi nào người ta khác một cái tượng Phật mà Đức Phật mở mắt. Vì đồng ý không? Đúng không? Còn chúng ta là con của Phật, chúng ta mở mắt. Đức Phật thì ngài không mở mắt. Chúng ta là con của Phật, chúng ta mở mắt. Càng mở mắt càng khổ đau, càng phiền não. Càng khổ đau càng phiền não càng mở mắt. Thấy không? Ít khi nào mà có cái chùa nào mà người ta thờ một cái tượng Phật, mà tượng Phật đó lại là tượng Phật mở mắt. Đúng chưa? Có, nhưng mà rất hiếm. Nó chỉ một phần ngàn, một phần mười ngàn thôi. Nhưng mà chúng ta là con Phật, chúng ta bắt chước Đức Phật, chúng ta cũng nhắm mắt luôn. Ví dụ như có những vị mà lên họ ngồi thiền, hướng dẫn một khóa thiền, tu thiền, niệm Phật, ai nhắm mắt có một hai người mở mắt, có gì đồng ý không? Đúng không? Cái người mà giả tu thiền, ta cũng đi theo cái đoàn rồi, cái ta mở mắt, ta dòm cái túi sách của ai đó, ta tới. Cũng chết. Cho nên thường chúng tôi dặn ở chùa, trong lúc mà ngồi thiền á, mà ai mở mắt là phải để ý người đó. Mọi người ta nhắm mắt hết, còn cái người này mở mắt. Mở mắt để dòm ngó cái tiền của người khác. Đúng không? Chứ nhắm mắt nó có lợi lắm. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. Có mắt mà giống như mù vậy đó. Chứ không phải là mà có mắt rồi mình làm cho đuôi mắt, không phải. Không phải chuyện đó. Mà có mắt nhưng mà giống như không có mắt. Giống như mù. Quý vị nghe cái bài này rồi vậy áp dụng tu rồi. Rồi thấy gì thấy kết quả quý vị biết à. Tự quý vị chứng nghiệm cái kết quả đó. Tự quý vị có được kết quả đó. Còn hôm nay sư hướng dẫn cho quý vị cái bài này là bài pháp để tu. Để tự mình tu. Ví dụ như quý vị có một cái nhà mà gió nhiều, quý vị mở cửa, gió lồng vào. Đồ trong nhà nó sẽ bay hết. Gặp gió xoáy thì chết. Nếu nhà mình mà mở cửa mà gặp những nhiều cái luồng gió, vì mở cửa cho nên gió nó phải vào, mà gió nó vào thì nó phải tốc cái đồ của trong nhà mình lên. Cũng vậy, mình mở mắt giống như mở cửa vậy. Nó là nhãn môn mà. Trong kinh gọi là nhãn môn. Nhãn môn tức là cửa mắt. Và khi mình mở cửa ra đó thì tự nhiên là gió nó vào. Đó là quy luật. Có những người mở mắt mà nói tôi không có phiền não. Đức Phật ngài còn không dám mở mắt, còn mình mở mắt mình nó không phiền não. Thấy không? Cho nên mình gọi là mình là con của Đức Phật, mình phải tu theo Phật. Cha nào con nấy. Đúng không? Like the father, like son. Thầy nào trò nấy, like master, like student. Tức là cha mình như vậy, mình phải như vậy. Thầy mình như vậy, mình phải như vậy. Mình theo Phật á thì mình mới an lạc được. Mình theo cái gương của Đức Phật mình mới an lạc. Nên câu thứ hai là dù cho có mắt cũng như mù. Bài pháp này nó còn có khích lệ các vị mà bị khiếm thị. Quý vị đừng có buồn. Gọi là vận dụng khéo tác ý, mình cảm thấy hạnh phúc. Vì mình bệnh, mình không thấy đường. Nhưng mà nhờ vậy mình không thấy chuyện này chuyện kia trong cuộc đời này, nhiêu khê và phiền não này. Và nhờ vậy cái tâm của mình nó an lạc. Thiện căn ở tại lòng ta mà, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đúng không? ta mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa. Thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái tâm nó quan trọng như lắm. Cái tâm nó quyết định cái nghiệp của mình. Trong tâm có cái nghiệp, giống như trên bàn thờ nó có lưu hương. Nhớ vậy. Trong mỗi tâm đều có nghiệp hết. Giống như trên bàn thờ có lưu hương, hoặc là trên bàn này có bình bông. Trong tâm nó có cái nghiệp. Mà nếu tâm phiền não thì nghiệp phiền não. Tâm không phiền não, nghiệp không phiền não. Nếu tâm phiền não là nghiệp đen, mà tâm không phiền não là nghiệp trắng. Thì nhớ vậy đó. Thì rồi chúng tôi có giảng đây bài pháp bằng bốn hạng người đó. Người từ chỗ tối đến chỗ sáng, người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, người từ chỗ tối đến chỗ tối, người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Thì nhớ không? Bài pháp đó bây giờ đi khắp, nghĩa là các nơi rồi. Nhiều người họ xem bài pháp đó họ cảm động dữ lắm, mà họ rất là thích. Dạ. Đó đó. Cái đĩa đó hiện nay hôm trước chúng tôi có người đi xuống thị xã Bến Tre, cái phòng thuốc nam của chùa Hưng Long Tự, không biết sao cái đĩa này nó lại xuống cho đó, mà chúng tôi cũng không biết nữa. Có người ở trong chùa đi hút thuốc chứ, họ mới kể nghe. Kể nghe là rất nhiều người thích cái đĩa đó, cái đĩa mà thuyết pháp ở đây nè. Đặc biệt là họ thấy khung cảnh những gì mà bị khuyết tật này kia rồi mà bị bệnh mà đến đây để dự khóa tu, họ rất là xúc động. Mà vừa xúc động người đã dự khóa tu mà nghe bài pháp làm cho nhiều người họ rất là được an ủi, được khích lệ. Vì đa số là mình ai cũng có bệnh hết, người không bệnh này người bệnh kia, đúng không? Dù cái người mà mắt sáng thì bệnh khác, nhiều khi là bệnh ung thư cũng đúng không? Người mắt không sáng mà đâu bệnh ung thư, mà cái người mắt sáng bệnh ung thư. Mỗi người mỗi bệnh. Giống như trên cái cây nó có sâu, không bao giờ mà cây mà không có sâu. Cây không có sâu mới chuyện lạ, đúng không? Cây là phải có sâu. Người thì mang thân người thì phải có bệnh, thì người bệnh này người bệnh khác. Ở trong cái cuộc đời dục giới, sắc giới, vô sắc giới này, trên trong chữ Hán có câu là hữu thân thì hữu bệnh, có thân thì có bệnh. Cho nên nhiều khi mình cảm, nhiều có những gì mà cảm thấy mình bạc phước hoặc là mình tủi thân, không nên suy nghĩ vậy. Đức Phật ngày dạy không nên. Bằng lòng với cái hiện có. Bằng lòng với cái hiện có, tức là mình có cái gì thì mình bằng lòng với cái đó. Chứ đừng có đứng núi này trong núi nọ. Có nhiều người nói bây giờ, chẳng hạn sư hỏi gì một câu này nè, mấy vị mà bị khiếm thị đó, không thấy đường, nếu cho gì sáng lại mà cho cái gì một cái bệnh ung thư thì chịu không? À, thấy chưa? Bây giờ vỗ tay khen mình đi, đúng không? Nếu mà gì cho cái gì sáng lại mà người ta nói rằng đổi lại cái gì bệnh ung thư, mà ung thư thì chuẩn bị lên đường rồi. Khiếm thị thì còn dài dài, còn nghe pháp dài dài, còn ung thư thì chuẩn bị chia tay rồi, đúng không? Cho nên á, bằng lòng với cái hiện có. Có nhiều người giàu có dữ lắm mà mang một cái bệnh ung thư, cho gì giàu gì chịu, mà biết điều kiện phải bệnh ung thư, chịu không? Thôi thà tôi nghèo mà tôi không sao, hơn tôi giàu mà tôi bệnh ung thư, đúng không? Có nhiều người ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng khắp thế giới ai cũng biết, tưởng sao bệnh ung thư, thấy chưa? Cái gì muốn nổi tiếng không cho nổi tiếng, cái mua đồ bệnh ung thư, thấy không? À. Cho nên bằng lòng cái hiện có này đó, nó hay chỗ đó, đó gọi là tri túc, là biết đủ, biết đủ, biết đủ, tức là mình có cái gì mình quan hệ cái đó. Chứ là như mình có cái văn đường này, không cần là cửa nẻo gì hết, thấy gạch bông rồi thì nó sạch sẽ rồi, vẽ rồi, không cần mai nữa. Bằng lòng với cái hiện có thì mình thấy hạnh phúc. Mà có thì khổ, có gì khổ của đó, đúng không? Chắc chắn vậy, hãy có là khổ. Ở ngoài đời ta nói có là khổ, mà không có thì lỗ. Đúng không? có thì khổ, không có thì lỗ. Người ta không tu á, thà là chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Người tu á, thà chịu lỗ còn hơn chịu khổ. Quý vị chịu lỗ hay chịu khổ? Hả? Chịu lỗ hay chịu khổ? Chịu lỗ. Thà chịu lỗ còn hơn chịu khổ. Còn có người chịu khổ mà thà chịu lỗ còn hơn chịu khổ. Đúng không? Người tu mình nó khác người đời chỗ đó đó. Cho nên mình chấp nhận cái hiện tại. Sống trong hiện tại này vậy. Sống trong hiện tại tức là mình đang được an lạc, mình đang được hạnh phúc. Thì câu thứ nhất là giả ngu. Câu thứ hai là có mắt giống như mù. Câu thứ ba, có tai như điếc thường câm lặng. Có tai giống như điếc. Càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nghe nhiều. Đúng không? Có nhiều gì chưa thấy tội nghiệp đó. Chuyện phải của mình. Nghe loang thoáng. Chạy tới. Chị ơi nói cho tôi nghe rõ coi. Càng nghe thì càng tức càng muốn nghe. Càng nghe thì càng phiền não, càng sân si. Mặt mày thì sân si bọng trợn giống như Trung Du Diệm. Mà muốn nghe, càng nghe thì càng phản ứng. Càng nghe thì càng tức, càng nghe càng sân si. Càng nghe càng nhăn nhó. Mà muốn nghe hoài, không được. Đúng không? Chuyện của mình nghe làm chi đi mở. Chuyện phải của mình nghe làm chi. Mà chuyện của mình cũng cần nghe nữa. Cuộc đời này thiếu gì? Thiếu gì? Đúng không? Mình nghe, mình kể càng nghe càng phiền não. Càng nghe càng phiền não. Nên tốt nhất là không nên nghe. Nhưng có một cái mình nghe là nghe pháp phải nghe. Đúng không? Trong kinh Đức Phật này dạy, ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tịnh an. Nghe một ngàn câu mà nó phiền não thì tốt hơn là nghe một câu thôi. Mà nghe một câu mình an lạc. Sao nào gì nghe được bốn câu đúng không? Thay vì một câu gì nghe được bốn câu. Mà nghe bốn câu gì ăn lạc thì nên nghe. Còn những chuyện khác không nên nghe. Có nhiều người thích nghe. Nghe chuyện của người ta. Rồi nghe những chuyện phiền não. Rồi nghe, càng nghe đó thì càng đau khổ, càng phiền não. Cho nên pháp môn tu mình là gì? Đó là có tai giống như điếc. Không có nghe à. Không nên nghe. Tại sao mình không nghe? Tại vì mình nghe cái tâm mình nó bị dậy sóng. Nếu một cái người mà yên lặng, mà thanh tịnh, mà quan nghỉ, mà mát mẻ, nó tốt hơn là cái người mà phiền não, mà quan trái. Càng nghe càng quan trái. Thế hạn như bây giờ có một người họ nói chuyện xấu chúng tôi. Mình xấu thiệt, người ta mới nói. Chứ không phải mình không xấu người ta nói. Nhưng mà khi mình nghe vậy á, mình tức tối, bực bội. Mình tìm cái người đó, mình hỏi cho ra lẽ. Đúng không? Nhưng mình nghe mình phiền não rồi, mình đi hỏi là phiền não nữa. Thì thôi mình hỏi làm chi, mình nghe làm chi. Có nhiều người họ nói cái chuyện xấu, nói xấu mình, tức là mình không có xấu người ta nói. Thứ nhất là người ta nói chuyện xấu của mình, tức là mình xấu thiệt, mình có xấu, người ta nói. Thứ hai là mình không xấu mà người ta nói, gọi là nói xấu. Đúng không? Có hai cái nha. Một cái là mình xấu thiệt. Mà thưa quý vị, mình là tốt của mình nó cũng có, mà xấu mình cũng có. Thì người ta nói đúng, đâu nói sai. Thì mình chấp nhận thôi. Chứ cần gì phản ứng. Mình cũng xấu chứ đâu phải mình hoàn toàn tốt đâu. Đúng không quý vị? Quý vị có nghĩ rằng quý vị hoàn toàn tốt không? Đúng không? Mình cũng có khi mình xấu vậy. Thì người ta nói thì cũng phải rồi. Cảm ơn. Cảm ơn người ta chứ tại sao mà quan trái người ta? Người ta nói chuyện xấu mình. Ai mà nói chuyện xấu mình mà họ nói mình, họ nhắc nhở mình. Để mình chỉnh lại chứ. Mình sửa lại. Mình phải cảm ơn người ta chứ sao? Chứ tại sao mình lại đi quan trái người ta làm chi? Nếu người ta nói xấu mình. Còn nếu người ta, mình không xấu mà người ta nói, cũng cảm ơn người ta. Tại sao? Tại kiếp trước mình tạo nghiệp, kiếp này người ta nói xấu mình. Cái nghiệp mình bây giờ tạo quả. Nó gọi là hiện nghiệp, là nghiệp cho quả hiện tại. Hậu nghiệp là nghiệp cho quả đời sau. Sanh báo nghiệp là nghiệp cho quả đời sau sau nữa. Như vậy, khi mà họ nói xấu mình, tức là mình không xấu mà người ta nói, đó là mình trả quả. do tiền kiếp mà nó tạo nghiệp đen, cho nên kiếp này mình bị quả đen. Mình cảm ơn người ta. Tại sao cảm ơn người ta? Tại vì họ tạo điều kiện cho mình trả quả. Giống như mắc nợ vậy đó, trả trước không khỏi trả sau, trả càng lâu tiền lời càng nhiều, đúng không? Mắc nợ người ta mà mình vay người ta thì mình vay 3 tháng mình trả thì tiền lời nó ít hơn, thay vì 1 năm thì tiền lời nhiều hơn. Vậy phải cảm ơn cái người mà nói xấu mình, vì họ tạo điều kiện cho mình trả quả, đúng không? Ở đây có người nào mà miền Bắc không đưa tay giùm? Miền Bắc á, mình xin cảm ơn. Miền Bắc họ có một cái phong tục rất là hay, ai cho gì họ cũng nói cho con xin á, cho em xin, đúng không? Nhớ chưa? Nhớ không? Cho nên á, ví dụ người ta mình tặng cho cái người đó một cái món gì đó, họ cũng nói dạ cho xin. Nếu họ nhỏ mình là cho em xin. Mình gặp mình nhỏ nữa cho con xin, đúng không? Chúng tôi gặp trường hợp này rồi. Mùng 1 Tết ở bên Ấn Độ, chúng tôi lì xì cho một cái mấy em sinh viên ở miền Bắc qua Ấn Độ học á. Chúng tôi móc một cái bao lì xì qua tặng cho một cái em đó, dạ cho con xin, thưa thầy cho con xin. Đúng không? Tôi tưởng nó xin nữa, tôi đem một bao nữa, tôi đưa nó nữa. Thì nó nói thưa thầy cho con xin. Tôi tặng nó thêm bao nữa, lần đầu tiên tôi nghe. Lần đầu tiên chúng tôi nghe, chúng tôi không biết là cái phong tục người ta cho con xin tức là, dạ, cho con xin tức là giống như cảm ơn. Giống như là dạ, tốt, là hoan hỷ, cho con xin tức là cảm ơn. Mình mới nghe lần đầu tiên, mình không biết là họ nói vậy. Mình tưởng họ xin nữa, móc nữa, đưa nữa. Đưa nữa, họ nói cho cho con xin nữa. Cái đứa này nó tưởng mình là phong phú, bao lì xì cho nó xin được. Nó hên quá, hôm nay gặp thầy hên quá. Xin tới đâu thì cho tới đó. Đó. Thì ai mà nói nặng nói nhẹ mình, nói sao? Dạ cho em xin. Đúng không? Ai mà chửi mình, họ nói xấu mình, dạ cho em xin. Đúng không? Đúng không? Thì thôi, đâu sao? Cho em xin. Cái đó mà cái hay á, không có giận người ta. Không có giận. Người ta nói xấu, người ta nói chuyện xấu mình, cảm ơn tại vì họ nhắc mình. Cái thứ hai họ nói xấu mình, tức là mình không xấu mà họ nói, họ vu oan giá họa cho mình cảm ơn thì mình trả quả. Kiếp trước mình có nói xấu người khác thì kiếp này bị trả quả, mình cảm ơn cái người đó và tội nghiệp cái người đó, vì người đó họ nói xấu mình không xấu mà họ nói xấu, họ phải mang nghiệp. Một nhân cho nhiều quả, trồng một cây cho nhiều trái, đúng không? Trồng một cây cho nhiều trái. Họ nói xấu mình, họ nói bằng tâm phiền não, bằng tâm tham sân si, phía sau họ bị sa đọa thì mình tội nghiệp họ, đúng không? Mình thương họ không hết, mình đâu giận họ làm chi. Đó. Thưa quý vị, câu thứ ba là gì? Đó là có tai giống như điếc, đành câm lặng, thương câm lặng. Khi mình không nghe thì mình không nói, mà khi mình nghe thì mình nói. Tại sao mình nói? Tại mình nghe. Mình nghe mình mới nói. Còn mình không nghe mình đâu có cái cơ sở nào mình nói. Cho nên là có tai giống như điếc là vậy. Cuộc đời này nó có cái gì xứng đáng để mình nghe đâu, ngoài những lời dạy Đức Phật. Đúng không? Cuộc đời này không có xứng đáng mình nghe. Toàn những chuyện phiền não mà. Mình rước vào trong người của mình. Chi vậy? Nặng chứ. Đúng không? Phiền não là một cái nặng. Mà phiền não nó đang ở ngoài. Bây giờ mình rước vào trong lòng mình, trong người mình. Quý vị có 60 kg, phiền não nặng hơn 60 kg nữa, rước thêm thành 120 kg. Đi nặng không quý vị? Nặng lắm. Thí dụ mình giận cái bà đó, cái bà đó khoảng chừng 60 kg, đi đâu cũng mang bà theo, đúng không? Mình đã 60 kg rồi, mang cái bà nội theo 60 kg, 120 kg, chịu sao nổi, đúng không? Nên tha cho bà, tha thứ cho bà, hỷ xả cho bà. Có nhiều người giận nhau 3 năm mà không có bỏ, không bỏ được cái giận, không tha được cho người đó, không tha thứ cho người đó, đúng không? Ví dụ mình thí dụ quý vị giận người nào đó, quý vị khi bị giận người nào đó thì quý vị phải mang người đó theo. Quý vị buồn ai đó, quý vị phải mang người đó theo. Đi đâu cũng mang kè kè người đó theo. Thế mệt không quý vị? Mệt không? Mệt không? Bỏ. Lát nữa đó quý vị lên bằng Phật, quý vị thắp ba cây nhang, lạy Phật, nguyện. Bà nội ơi, bà nội đừng có theo tôi nữa, bà nội ơi. Cho tôi yên thân đi. Có nhiều người giận cái người đó mà vẫn hoài, vẫn ba năm không không nhả ra được. Không bỏ được cái bà này. Mỗi lần nhớ tới là tức, mỗi lần nhớ tới là tức, mỗi lần nhớ tới là tức bà. Mà khi như vậy á, là ai khổ vậy? Bà kia khổ hơn mình khổ. Bà kia bà đi Singapore, bà chơi, bà khỏe, mình đây mình mới mang kè kè bà theo. Mình khổ, bà khổ. Bà đi du hí với chồng bà, với tình nhân của bà. Còn mình ở đây á, thì mình khổ. Nó kỳ vậy. Như vậy thì mình là trí tuệ hay không trí tuệ? Thấy không? Nên thôi mình tha thứ cho bà. Mình tha thứ cho bà tức là mình thương mình. Đúng không? Tha thứ cho người đó tức là mình thương mình. Đạo Phật nào từ bi xả mà. Khoan dung quảng đại, tha thứ rộng lượng. Đạo ta chỉ một con đường. Tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. An vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Đúng không? Mình tu theo Phật giáo này mình phải an lạc. Mình tu này là đây là một ngày an lạc. Mà thấy không? Khóa tu một ngày an lạc. Thấy chưa? Chứ an lạc nó lần thứ bảy tổ chức tại tỉnh Thất Xá Lợi nè. Lần thứ mấy cái gì? Lần thứ mấy vậy? Thấy chưa? Mình tu một ngày an lạc. Mà mình không an lạc thì mình đâu phải tu một ngày an lạc. Nếu vị nào giữ khóa tu này mà bị mà vẫn còn khổ đau thì quý vị sửa cái bản này lại, khóa tu một ngày đau khổ. Đúng không? Đúng chưa? Vị nào đau khổ thì làm riêng cái bản cho mình. Khóa tu chung là một ngày an lạc, nhưng mà nếu quý vị tu xong mà quý vị còn đau khổ thì xin làm ơn làm phước làm một tâm bản nhỏ nhỏ đeo trước ngực á, khóa tu một ngày đau khổ. Đúng không? Sao? Mình tu một ngày an lạc, mình không tha thứ cho người đó, mình đau khổ thì mình là người có tu một ngày đau khổ rồi. Thấy không? Hãy nhổ cỏ tận gốc, đừng có giống như lấy đá đè cỏ. Có nhiều người lên đây tu một ngày an lạc vui vẻ lắm, vừa bước ra xe bắt đầu là khổ đau tới. Giống như gì? Giống như một cái người mà họ lấy cái cục đá vậy đó. Họ đè cỏ lên, cỏ mọc không nổi. Nó bị ép, nó lấy đá ra, cỏ mọc ào ào lên. Hiểu tụi nó không? Cái tu mình nó giống như là phải nhổ cỏ tận gốc, chứ đừng có lấy nó giống như lấy đá đè cỏ. Lấy đá đè cỏ thì sao? Lấy đá ra thì cỏ mọc lại. Giống như ngồi đây thì vui vẻ, hoan hỷ. Rời khỏi Thất Xá Lợi này, thì Thất Xá Lợi này thì đau khổ, dùng dập, không được. Phải nhổ cỏ tận gốc. Tại sao mình phải thương bà? Tại sao phải tha thứ cho bà? Bởi vì mình thương bà, mình tha thứ cho bà để cho mình được an lạc. Tôi tha thứ cho bà, không phải không chỉ tôi thương bà mà tôi còn thương tôi nữa. Thấy không? Còn nếu tôi không tha thứ cho bà, tôi mang bà đi theo hoài tôi mệt quá. Nặng quá thì mệt quá. Xẹp bánh xe. Đúng không? Còn tôi tha thứ cho bà là tôi thấy nhẹ. Nó nhẹ nhàng. Đó. Cái gốc rễ vấn đề là chỗ đó. Mình tu là cội nguồn cũng ở lòng người mà ra mà. Đúng. Tu là cội phước, tình là giải quả. Ý nghĩa là vậy. Hay lắm. Câu này rất hay. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là giải quả. Hay vô cùng. Cái này mấy trăm năm mà Nguyễn Du trong truyện Kiều đã nói được cái câu này quá hay phải không? Ông nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam mà lại có lòng được cái chất đạo Phật trong đó, quá hay. Còn nếu vậy mà còn cái quan trái, còn cái phiền não thì nó còn cái khổ đau. Cho nên mình nghe nhưng bỏ, thấy nhưng mà giống như không thấy. Ý là vậy. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. có tai như điếc thường câm lặng, có tai giống như điếc, không nghe, không nghe. Ngược lại, có tai mà giống mà phải nghe, lắng nghe những lời Đức Phật dạy. Tại sao? Vì Đức Phật ra đời làm cho người mù được sáng, người điếc được nghe, người câm được nói. Đó. Nói những điều an lạc thì nói những điều phiền não không nói. Cho nên có tai như điếc thường câm lặng là vậy. Mình câm lặng không phải là mình không biết, mình biết, không phải mình ngu, mình có trí tuệ. Tại sao tôi phải im lặng? Vì im lặng là vàng, đúng không? Im lặng là vàng. Ông bà mình giảng câu là im lặng là vàng. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều, đúng chưa? Mình thấy người khác mình không vừa lòng cho mình nói, bây giờ bớt thấy lại. Mình nghe người khác mình không vừa lòng cho mình nói, đau khổ. Đa phần á, mình thấy, mình nghe, rồi mình muốn thay đổi người khác theo ý mình, không được đâu, khó lắm. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ câu này không? À, đọc lại. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Đọc. Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Tâm có gì dễ chịu hay khó chịu? Tâm có gì dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu lắm. Vừa già vừa xấu vừa khó chịu. Được. Khổ vậy đó. Mà khi cái tâm mình khó chịu á, nó mau già. Mau già mau bệnh. Mau bệnh mau chết. Mau chết mau vô quan tài. Mau vô quan tài mau đi thiêu. Mau thiêu mau thành hũ cốt. Đúng không? Đúng chưa? Tôi dễ chịu với bà, không phải tôi không có nghĩa, không chỉ là tôi thương bà mà tôi thương tôi nữa. Vì đó tôi sợ tôi già. Già lụm cụm mắt lờ tai điếc. Thời quá tráng niên quanh liệt còn đâu. Có ai kêu thử ông bà rằng không quán giận cũng là không vui. Có ai gặp mà mấy cô mà khoảng chừng ba mấy 40 tuổi mà dạ thưa bà, thưa cụ, mấy gì chịu không? Không ai chịu. Thưa cô thì mới ok được, còn thưa bà thưa cụ không có chết bây giờ, đúng không? Tôi mới ba mấy 40 tuổi kêu tôi bà thưa cụ thì sao được. Cho nên là mình không muốn già thì mình phải có cái tâm không già, có cái tâm không bệnh, tâm không chết. Còn nếu người nào muốn già sớm, bệnh sớm, muốn chết sớm thì hãy phiền não đi, hãy quan trái đi, hãy khổ đau đi, thì mau già bệnh mau chết, đúng không? Cho nên tại sao tôi phải tha thứ cho người khác? Tại vì tôi không muốn già. Ông bà mình có nói câu là một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, đúng không? Một nụ cười 10 tháng thuốc bổ. Có ngày cứ nhăn vậy là làm sao mà có thuốc bổ uống? Uống toàn thuốc độc không có thuốc bổ đâu có. Cho nên mỗi lần quý vị cười, một tháng thuốc bổ rồi. Mỗi lần cười tháng thuốc bổ. Mà mình quan hệ với người khác, mình tha thứ người khác mình mới cười được. Còn mình cố chấp, mình sân si, mình phiền não là sao mình cười được quý vị? Nhớ nghe, một nụ cười mà 10 tháng thuốc bổ. Hồi sáng giờ quý vị cười mấy nụ rồi? Nhiều nụ phải không? Mỗi nụ 10 thang, 10 nụ 100 thang, mỗi thang 30 ngàn. Đúng không? Trả tiền đây. Nhớ nghe, chút lát nữa mỗi người là mấy triệu đưa đây. Ký giấy nợ đi. Cứ mỗi thang 30 ngàn. Mà nãy giờ cái gì cũng là mấy chục nụ rồi, cái tâm thang rồi đó. Mỗi người 3 triệu thôi. Thôi cho thiếu cái sao trả không được. Đúng không? Cái người tu mình nó khác, người không tu là chỗ đó. Mình phải vui, mình phải tha thứ. Tha thứ mới cười được. Không tha thứ không cười được. Hai người mà giận nhau bắt tay nhau, tức là tha thứ cho nhau thì có nở nụ cười. Chứ hai người giận nhau làm sao bắt tay nhau được, làm sao mà cười được. Đúng không? Thì tức khắc chiều nay, người nào mà đang quan trái với mình nhớ, tìm đến họ bắt tay họ. Bông xùa. Báo Tuổi Trẻ nó có đăng một cái cô ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh hát cái bài hát nổi tiếng là Bonjour Việt Nam, nhớ không? Hello Việt Nam, Bonjour Việt Nam. Bonjour là chào, bông là tốt, vua là ngày, tiếng Pháp. Bonjour Việt Nam là chào một ngày tốt đẹp, chào Việt Nam một. Bonjour Việt Nam tức là phải bắt tay hết, ai bắt tay hết đó, thấy không? Thí dụ như thế này, quý vị là một người Phật tử, một người nữ Phật tử, có 10 người đang đứng đây, quý vị bắt đầu bắt tay, bắt đầu từng người một. Quý vị đang làm một cái chức sắc gì đó, chức năng gì đó, thì có 10 người đang đứng đây đang chào đón quý vị đến. Rồi sau khi quý vị nói chuyện xong, quý vị xuống bắt tay từng người. Người cuối cùng á là cái bà vợ bé của chồng mình, bắt tay không? Bắt tay không quý vị? Bonjour bà nội, đồ cướp chồng tao, bonjour. Đúng không? Bonjour hay tới đó thụt tay lại. Đúng không? Quá đúng luôn phải không? Cho nên lát nữa đó, khi bây giờ hồi hướng nhớ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, trừ con vợ bé khốn nạn của chồng con. Đúng không? Tổ cha nó cướp chồng bà. Giỡn mà nghe ghiền luôn á hả? Thấy chưa? Để đọc cái tâm mình sao? Cái tâm mình như thế nào? Mình phải đọc cái tâm mình chứ. Đọc cái tâm mình coi sao? Bonjour Việt Nam. Bonjour Việt Nam tức là chào hết tất cả. Tôi tha thứ cho bà. Mặc dù bà cướp chồng tôi tha thứ cho bà. Tôi với bà, tôi với chồng tôi hết duyên rồi. Chúc mừng bà. Đúng không? Ép giàu ép mở ai nữa ép duyên. Mình với chồng mình hết duyên rồi thôi chứ. Ép chi? Mệt. Đúng không? Nhờ vậy mà mới đến dự khóa tu nè, mình rảnh rỗi. Không có bị ông chồng quản lý mình mới rảnh đi tu được. Không bị người vợ quản lý mà rảnh tu được. Chứ nếu mà người chồng người vợ mà thương nhau quá đi, làm sao tu được? Nửa bước người ta không rời nhau, làm sao vô đây ngồi thiền được? Hả? Thì phải cảm ơn cái bà vợ bé khốn nạn đó. Nhờ bả mà tôi đi tu được. Chiều nay về mua tặng bả một cái hộp bánh Kinh Đô 50-60 ngàn gì đó tặng cho bả. Đúng không? Đúng không? Mà giờ xin nói có lý không? À. Phải cảm ơn. Nhờ vậy mình mới có điều kiện mình tu. Kim nhật bất hành thiện như hữu lai nhật, kim niên bất hành thiện như hữu lai niên. Nhật nguyệt thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thùy chi khiên. Hôm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Ngày mai, hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, than ôi già rồi lỗi đó do ai. Đúng không? Thật sự mà nói bây giờ cuộc đời nó ngắn như lắm. Ở đây có ai thuộc cái bài hát của Trịnh Công Sơn không? Thuộc không? Bài hát Trịnh Công Sơn có gì? Hạt bụi. Cát bụi đó. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời. À. Hát luôn ha. Giờ sẽ hát cái bài Cát bụi. Xong rồi sẽ giải thích cho quý vị nghe cái bài này. À. Rồi xong là kết thúc rồi thuyết pháp. Nhưng mà trước khi hát bài này thì sư giảng tiếp cái câu thứ tư cho nó hết cái bài khuyến tu mới được. À, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc, thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu, nhớ chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Câu thứ tư là gì? Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Tu là cội phúc mà. Khéo tu nổ dụng tu chìm. Đúng không? Lên đên qua cửa thần phù. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Cho nên là chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Ai làm gì làm, mô Phật mình là người tu. Mô Phật mình là người tu. Chúng tôi rất là mừng quý vị có mặt ở đây. Và cũng rất là cảm ơn Thượng Tọa Thích Đồng Bổn đã tạo cái cơ duyên cho quý vị. Cho nhiều khi có những chùa người ta không có điều kiện, hoặc là không có tổ chức được thì mình không có cơ hội. Nhờ Thượng Tọa có tấm lòng từ bi rộng lớn như vậy cho nên là chúng ta có cơ hội. Chúng tôi cũng có cơ hội để gặp gỡ quý vị, mà quý vị cũng có cơ hội để mà tu, để mà nghe pháp. Xin cho một tràng pháo tay để cảm ơn Tọa Đồng Bổn. Hôm nay sẽ bị khan tiếng nhưng mà cũng ráng nha.
Buổi nào kiếm thân tôi để một mai của mình hài lên đầy. Ôi ca buổi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Buổi nào kiếm thân tôi để một mai với người làm đã bụi. Ôi ca buổi mệt mỏi, tiếng đồng nào gõ nhịp không vui. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, là mùa tình cao ruộng đầy, cho trong năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng chúng tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cùi. Xin ấp mặt cùi cùi, từng ngày qua ngoài ngóng tiếng vui. Cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ sâu nghe lời mời đã dày. Ôi các cùi phần này, vết mình nào xóa bỏ.
Nếu có một nghệ sĩ ca sĩ nào mà chuyên nghiệp thì họ hát sẽ hay hơn. Nhưng mà sư sẽ giảng cho vị nghe tóm tắt cái bài hát này. Hát bụi nào quá kiếp thân tôi, tức là mình từ các bụi đi lên, đúng không? Từ con số không thành cái có, rồi từ có trở thành không. Cho nên cái chính của mình là cái không có. Không có gì hết. Đúng không? Trong kinh Đức Phật là vậy, là Ne Tăng Má Má, cái này không phải của tôi. Ne Soan Asmi, cái này không phải là tôi. Ne So Me Atta Ti, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Ta lên từ các bụi mà. Không có gì đâu. Chứ người ta chửi mình chửi gì, chửi các bụi thôi. Không có gì đâu. Đúng không? Nếu ai chửi mắng mình, mô Phật cảm ơn, các bụi mà cũng quan tâm. Đúng không? Bụi thôi chứ gì đâu. Hạt bụi nào đó kiếp thân thôi. Đó là tứ đại, là đất nước lửa gió. Ở trong kinh Đức Phật là dạy, nếu như một người mà lấy một cái que mà nhúng nước mà rải 7 lần, cái đầu tiên của cái người mà tái sanh á là cái giọt nước, cái chút xíu nước đầu tiên đó. Xin cha biết mẹ, chút xíu thôi. Từ một cái chút xíu đó, nó hình thành lên một chúng sanh, một con người. Từ đất nước lửa gió, nó là đất nước lửa gió mà. Cho nên là, từ đất nước lửa gió, chúng ta nên hình thành lên. Và cuối cùng chúng ta trở về đất nước lửa gió. Chúng tôi có giảng bài pháp mang tên là hữu cốt. Hữu cốt. Tất cả những người ngồi đây, trước sau gì cũng vô hữu cốt ngồi. Đúng không? Đồng ý không? Trước sau vô hữu cốt ngồi à? Cho chúng tôi đề nghị quý vị mỗi ngày niệm hữu cốt, hữu cốt, hữu cốt. Ai chửi mình, mô Phật hữu cốt, chửi hữu cốt. Mà chửi mình á, tưởng gì mai mốt bà vô hữu cốt bà ngồi à. Bà chửi tôi đi, chửi đi. Rồi bà vô hữu cốt bà ngồi. Tôi làm thinh tôi không chửi bà, tôi cũng vô hữu cốt ngồi. Nhưng bà vô hữu cốt bà ngồi rồi bà đi xuống. Rồi bà chửi tôi làm thinh tôi đi lên. Đúng không? Thế vậy, hai người của mình bà con nhau rồi. Phải không? Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một hữu cốt. Cho nên là cuối cùng mình là hữu cốt rồi. Bụi nào hết cái thân tôi, để một mai tôi trở về các bụi. Các bụi thì phải vô cốt ngồi chứ vô đâu ngồi vậy. Chắc chắn gì đâu. Cho nên ai chửi mình cũng cười. ai chửi mình cũng cảm ơn, ai chửi mình cũng hỷ xả. Tại sao? Tại vì trước sau thì mình cũng là hữu cốt nhau mà, có gì đâu, quan trọng gì đâu. Còn nếu tôi phản ứng tôi chửi lại thì quan trái chốc trần chồng chất chồng chất chồng chất chồng chất chồng chất. Tôi nghĩ tới hữu cốt mọi người nó nhẹ liền đi. Không phải tôi cho chùa ẻo gì vô hữu cốt đâu, không phải đâu. À, nhưng mà cái đó là sự thật. Sự thật đó là sự thật. Chúng ta đang sống tiến gần cái chết. Chưa? Đang sống mà tiến gần đến cái chết. Cái chết này là chắc chắn. Hữu cốt này là chắc chắn. Mình nghĩ vậy tâm mình an lạc. Ai nói nặng nói nhẹ mình, ai quan trái mình, mình cũng hỷ xả được ngay, tha thứ được ngay. Còn nếu không mình sẽ tam bành lục tặc, mình sẽ quan trái, mình sẽ quán thù, mình sẽ làm cho ra la lẻ, mình sẽ làm cho ra chuyện, nhưng không cần thiết. Mình chưa kịp làm ra chuyện thì mình đã chết rồi. Nhớ. Mình chưa làm cho ra lẻ thì mình đã chết rồi. Nên thôi, xếp hồ sơ lại. Xếp hồ sơ lại. Ý là vậy. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi để một mai dương hình hài lớn vậy? Đó, bắt đầu lớn lớn lắm. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời xoay một kiếp trong chơi. Mặt trời xoay đây là trí tuệ. Trí tuệ xoay cái kiếp người này. Kiếp người phù du giả tạo này dùng cái mặt trời trí tuệ để mà nhìn cái cuộc đời khổ đau này. Tức là ngày vậy là gì? Đời là bể khổ hả? Đúng không? Qua qua ba tiếng chào đời, khổ đau ngầm báo trong lời sơ sinh. Mới mở mắt ra, mới sanh ra là khóc rồi. Đâu ai cười đâu. Ai mà mới sanh ra nhe răng cười đâu có gì. Có. Khóc rồi. Cái khóc đó nó là tín hiệu của cái khổ đau của một kiếp người. Đời là bể khổ. Nhớ. Đức Phật này đây là khổ. Ý đá đúc khăn đây là khổ. Ý tí đúc khăn đây là khổ. Đây là khổ. Cuộc đời là bể khổ mà. Cho nên, nhớ. Khi biết cuộc đời là bể khổ, dùng cái mặt trời soi này, tức là cái trí tuệ này để nhìn cuộc đời này, cuộc đời là bể khổ. Bạn đưa tay nắm lấy bình bông này, là bạn nắm lấy luôn cái màu vàng của bình bông. Đúng không? Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời, là bạn nắm lấy luôn cái khổ đau cuộc đời. Quý vị hiểu không? Cho nên bây giờ dính mắc cái nào trong cuộc đời này, quý vị bị khổ đau này. Bạn đưa tay nắm lấy bình bông, cái bông này, là bạn nắm lấy luôn cái màu vàng của bông. Màu vàng ví như khổ đau, cái bông giống như cuộc đời. Bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời, nắm lấy người chồng, người vợ, người con, là nắm lấy luôn cái khổ đau. Không thể tách khỏi cái màu vàng ra khỏi cái bông này. Không thể tách cái đau khổ ra khỏi cuộc đời này. Cho nên nếu như ông chồng mình, ông có độ nó ra đi thì cảm ơn. Vì sao? Vì khổ đau đổ nón ra đi. Đúng không? Cảm ơn. Cái khổ đau này sống như mình 20-30 năm, 30-40 năm rồi. Bây giờ nó đổ nón ra đi thì phải cảm ơn nó sao? Thương nó, tội nghiệp nó. Cảm ơn nó. Đó. Là vậy đó. Nó hay lắm. Những lời dạy Đức Phật thì rất là hay quý vị. Ai mà nhiễm được rồi, ai mà thâm nhập được rồi á, giải thoát ngay. Giải thoát ngay trong hiện tại. In this very life, là giải thoát ngay trong kiếp sống này, không đợi kiếp sau, kiếp này giải thoát ngay, không đợi kiếp sau đâu, chắc chắn vậy. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi để một mai tôi về làm các bụi, ôi các bụi mệt nhòa tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Là gì? Hạt bụi nào để một mai tôi về làm các bụi, nãy tôi giảng rồi. Ôi các bụi mệt nhòa, cuộc đời này nó đau khổ. Mệt lắm. Tiếng động nào gõ nhịp không có cuộc đời này nó sanh diệt. Cái gõ liên hồi liên hồi. Ai mà nắm lấy cuộc đời này tức là bị cái nhịp đập của cuộc đời. Mà người nào thấy được cái sanh diệt đó, người nào tách khỏi cái sanh diệt đó, đứng bên ngoài để nhìn cuộc đời thì người đó giải thoát. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Vô cho qua xa tăng di vê áp sáng u đa gia dân ê ca hăng di vê tăng đây vô ba sa tô u đa gia dân. Cái người nào sống 100 năm mà không thấy được cái sanh diệt của cuộc đời này thì không bằng sống 1 ngày mà thấy được sanh diệt cuộc đời này. Có sanh là có già, có đau, có chết, đó là quy luật. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Cái trái tim mặt trời này, tức là cái trí tuệ này, hãy soi sáng cuộc đời này, cuộc đời khổ đau gì. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, đó. Tóc trắng như vôi. Một chiều đó mình nhìn cái tóc mình nó bạc hết. Ở đây có mấy cụ ngồi tóc bạc hết rồi phải không? Đúng không? Thấy chưa? Lá úa trên cao rụng đầy, lá úa thôi, cái rụng thôi. Rụng đầy hết à. Người ta gom lại thành một đống rác à. Những cái lá đó nữa. Cho trăm năm vào chết một ngày. Trăm năm là mình cuối cùng có ngày. Ngày kết thúc cuộc đời, kết liễu cuộc đời mình. Cho trăm năm vào chết một ngày. Một trăm năm này nếu mình không tu, nếu mình không làm lành, nếu mình không làm điều thiện, thì ngày chết cuối cùng này là mình thất bại vô cùng. Ông linh mục, ông giám, ông mục sư Tin Lành, ông có dạy đứa người con của ông. Khi con mở mắt chào đời, mọi người cười một mình con khóc. Con phải sống như thế nào, sống ra sao, để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc một mình con cười. Đúng. Thấy không? Còn sống mà gieo cái tai họa cho người khác, sống mà làm một cái trung tâm chia rẽ, một trung tâm nghĩa là nhiều chuyện, một trung tâm quan trái thì sống làm chi? Đúng không? Mình sống mà làm một cái trung tâm, mà mình là một cái trung tâm của cái sự tha thứ, sự khoan dung, sự quảng đại, lòng bao la, một cái trung tâm của sự đoàn kết hòa hợp, thì mình sống mới có ý nghĩa. Còn nếu mình sống mà đem lại cái tai họa cho người khác, đem lại cái phiền não cho người khác, đem lại cái quan trái quán thù cho người khác, thì sống có ý nghĩa gì hết. Nhớ, cho trăm năm bà chết một ngày. Hay quá, câu này quá hay. Câu này là câu hay nhất, theo tôi nghĩ là câu hay nhất trong bài thơ này, bài hát này. Một trăm năm mà cuối cùng có một ngày à. Mà trăm năm này á, là một ngày. Cái ngày đó chết mình cười hay mình khóc? Mọi người khóc mà mình cười á, thì mới có giá trị. Còn mình chết mà người ta cười thì tao vô tay tao cười, tao ủng hộ cái chuyện chết của mình thì tao thua rồi. Đúng không? Có nhiều người họ sống mà khi nghe người ta chết, nghe họ chết mình ai cũng mừng hết. Là sao? Mừng. Vì cái người này sống ác quá, sống ác quá. Nên người ta chết mừng. Đúng không? Còn có người chết, chưa chết người ta khóc rồi. Tại vì, tại sao? Tại vì cái người này giúp đỡ cho rất nhiều người. Đúng không? Mình sống vì mọi người. Sống vì mọi người. Còn có người sống gì chỉ vì mình thôi. Không được. Có nhiều người sống chỉ có nghĩ mình thôi. Ai mà đụng tới mình là đủ thứ chuyện phiền não. Không được. Sống vì mọi người. Mặt trời nào soi sáng đêm tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cùi. Xin úp mặt bụi người từng ngày qua, mọi ngóng tin vui. Mặt trời soi sáng tim tôi, tức là mặt trời trí tuệ. Để tình yêu xây mòn thành đá cùi, tức là luyện cái tâm từ, cái tình yêu của mình á, tình thương mình nó phải ban rải hết cho tất cả mọi người. Giống như ánh sáng mặt trời, quý vị thấy ánh sáng mặt trời khi tỏa xuống tỏa đều hết. Không phải là tôi ánh sáng này nó tỏa vào chỗ giảng đường nó sáng, chánh điện sáng, còn nhà bếp không sáng, nhà tắm không sáng, chỗ nào nó cũng sáng. Đúng không? Cái tình yêu của mình, cái tình thương của mình, cái tâm từ của mình, cái từ bi của mình nó phải đều hết. Kể cả người giàu, kể cả người nghèo, kể cả người bệnh, kể cả người không bệnh, kể cả người khỏe, kể cả người đẹp, kể cả người xấu, cái tình thương của mình, cái tình yêu của mình, cái tình cảm của mình, cái từ bi của mình phải trải đều hết. Giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian. Thì nhớ, bởi vì phải luyện được cái tâm đó, tu được cái tâm đó, tâm từ đó, tâm từ bi hỷ xả đó, phải trải đều hết. Chứ tôi không phải tôi hỷ xả cho cái người này, mà cái người kia tôi không hỷ xả được. Tha thứ phải tha thứ hết, hỷ xả phải xả hết. Thì nhớ, cụm rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Cuộc đời này, tất cả cuộc đời này là cuối cùng cũng là không, không có gì hết. Tất cả những người ngồi đây là cuối cùng là cũng phải chết hết đó. Cũng phải nằm xuống. Khoảng 50 năm nữa là sẽ có khoảng 100 hũ cốt đó. tâm hữu cố sẽ thờ ở nhà hoặc ở chùa, vân vân. Ở chùa sư mới có xây được cái tháp, vì nào cần gỡ cốt thì làm đi chút sẵn. Còn cháu sẵn nó tao mày mốt tao chết nhớ đem lên cái tháp trên chùa Đồ Lá Giang, có ông sư ông giảng pháp ông mời tao rồi, tao sẽ về đó, tụi mày nhớ nha, tao chết để đưa hữu cốt thì đó. Thì nhớ vậy đó. Có một bà đó, bà mẹ này bà rất là tốt, bà rất thương con. Thương cái gì? Khi bà chết bà di chúc với đứa con gì nè. Thường thường bà sống thì tụi nó ít có đi chùa lắm, chỉ có mẹ đi thôi, lâu lâu thì nó góp tiền cho mẹ đi chùa thôi. Nhưng mà đặc biệt những người con này rất thương mẹ, mà những con này không có quy y, chưa có quy y tam bảo, thì bà mới làm một cái tờ di chúc. Các con thương, các con cháu thương mến, mẹ mong mỏi rằng sau khi mẹ từ trần, các con hãy vào trong chùa quy y tam bảo, thường xuyên đến chùa lễ Phật, và khi mẹ chết các con thiêu mẹ để đưa hữu cốt vào chùa, và các con hàng tuần hàng tháng hàng năm các con phải vào chùa. Toàn bộ mấy chục đứa con cháu vô chùa gì hết, thương mẹ nó, thương mẹ nó, cho nên là sau khi thiêu xác mẹ nó xong đem vào chùa nó gửi, rồi hàng tuần hàng tháng nó đều vô chùa đó. Người mẹ rất có trí tuệ. Người mẹ này muốn hướng dẫn cho người con là phải hướng về chùa chiền, hướng về tam bảo, hướng về Đức Phật. Đây là con đường để mà đem lại an lạc cho con cháu. Ý sư nói vậy để quý vị làm di chúc sẵn. Có con cháu làm sẵn là sau này có con cháu nhớ. Nếu thương mẹ, nếu thật sự thương mẹ thì phải thường xuyên đi chùa, thường xuyên nghe pháp, nhất là giữ khóa tu một ngày an lạc. Đúng không? Thì khi nó về, có thể lúc đầu nó chưa có niềm tin với tam bảo, cái Phật pháp, nhưng mà vì nó thương mẹ mà cho nên nó đến chùa. Và khi đến chùa nó hiểu được những lời dạy Đức Phật, nó hiểu được cái không khí an lành thì nó sẽ theo. Và như vậy mình đó là mình thương cha mẹ, mình thương con. Nên thưa quý vị, thời gian cũng đã hết, chúng tôi xin được chấm dứt cái bài giảng pháp sáng hôm nay. Bài pháp mang tựa đề là khuyến tu, là khuyến khích mọi người tu hành. Xin cầu chúc cho toàn thể thiền đường đại chúng được pháp thể khinh năng, thân tâm thường lạc, lúc nào quý vị cũng nở một nụ cười an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kính mời ban nghi lễ cung thỉnh thượng sư dời bước. Nam mô. Đại chúng cùng niệm danh hiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.
Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lạnh giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn vội biết kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về nghĩa tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, mưa nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luôn ngồi. Niệm Phật khi trời trong, bóng không còn thấy. Niệm Phật khi
Phật tình cảm chợt xót thương thân phận.